Thứ ba sau Chủ nhật năm Thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chương 1 câu 20 đến chương 2 câu 4a. Thiên Chúa phán: nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòng trời. Thiên Chúa sáng tạo các vị quái khổng lồ cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại và mọi giống chim. Và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm, Thiên Chúa phán: đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ biển, bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy đừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy đừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
Ngắm tận trời thay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lòng tay lên Chúa trên khắp cả địa cầu.
Chúa cho con người chăn nuôi kem thần linh làm mây, ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên, cho làm chủ mọi công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lòng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
Nào chiên bò đu lối, nào thu vật ngoài đồng, nào chim trời ca biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạy là thay danh Chúa chiến thắng ta địa cầu.
Chúng ta mắc một bệnh gì mà y sĩ cho chúng ta một vị thuốc rất là đắng, và thuốc đắng thì đã tận, cho nên thuốc có đắng quá thì cũng mất chừng để bao bì được khỏi bệnh đó. Cho nên Jeremiah nói lời Chúa không mất chừng, vừa có ý muốn nói rằng lời Chúa là nguồn sống của ông hạnh phúc lắm, lời Chúa cũng để thanh tẩy ông, để nói mất chừng lời Chúa là hoan lạc đời tôi, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Nghĩa là sao? Ông muốn xác nhận rằng thời ấy lời Chúa được ghi trên hai bia đá đặt trong đền thờ Jerusalem, chỉ có hai bia đá không ảnh tượng gì hết mà muôn dân đến đấy cầu khấn. Thì bây giờ lời Chúa ông nuốt vào trong tâm hồn ông thì ông cũng là đền thờ của Thiên Chúa. À, để rồi từ con người của ông mà đem phúc lành cho mọi người, nối dài và bờ rộng cái lời chúc phúc của Chúa cho dòng tộc của Abraham khi ông đã vâng theo lời Chúa. Như Sáng Thế chương 22 câu 18, Chúa nói Chúa về ông Abraham sau khi ông đã dâng con yêu dấu của ông cho Chúa đấy. Ông nói rằng mọi dân sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau. À, dòng giống của Abraham được trở nên cái nguồn phú thúc. Mọi dân lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi nghe lời ta. Thì mà câu chuyện của Đấng Tin Mừng hôm nay muốn minh Chúa Giêsu muốn đòi người ta phải suy nghĩ, để rồi có một tâm hồn khao khát lời Chúa, tìm hiểu và đem thực hành giống như Jeremiah. Lý do là tin mừng hôm nay Marco đã viết lại cho chúng ta cái trình thuật những người biệt phái và những người, những Lê Vi, những người dạy luật đó, họ từ Jerusalem họ kéo đến, họ chất vấn với Đức Giêsu, tại sao ông lại để cho các đệ tớ của ông ăn mà không rửa tay? Bởi vì cái nhóm này họ rất là cần thủ giữ lời luật. Phải rửa tay, rửa đồ, rửa chén đĩa, và những cái gì mua ở chợ về rửa, và những con vật nào như là con cá nó không có vảy đó họ không ăn, cho để dơ, hay là thịt heo họ không ăn, họ cho để dơ, họ giữ rất là cẩn thận, sợ mình bị dơ. Thực ra đồ ăn Chúa dựng lên làm sao nó lại dơ? Thánh Phaolô nói với Timôthêu ở thứ nhất chương 4 câu 4, mọi điều Thiên Chúa dựng lên đều là tốt lành cho chúng ta, không có gì mà phải loại bỏ nếu biết ca ơn Chúa mà sống. Mọi điều Thiên Chúa dựng lên đều tốt lành, không có gì loại bỏ. Chúng ta có hỏi mấy ông học tập cải tạo, ông bảo thời gian học tập cải tạo bất cứ con gì nó nhúc nhích ra được hết, không hỏi gì hết. Thậm chí giá vồ nướng mặn đó, nó có sao đâu, loại động vật chưa dựng lên tốt là không có gì mà phải loại bỏ nếu biết tạ ơn Chúa mà dùng. Thánh Phaolô nói với Timôthêu như vậy là ông nhớ đến thời Thiên Chúa sáng tạo mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, ở sách Sáng Thế chương 1 từ câu 20 tiếp theo. Chúa dựng nên vạn vật trên vũ trụ này, trên cái mặt đất này, ở dưới biển muôn loài cá, trên mặt đất muôn loài sinh vật, và Chúa còn chúc lành cho nó phải sinh sôi nảy nở khắp mặt đất này, rồi Chúa trao hết cho các người làm chủ, và Chúa bảo chúng sẽ là thực phẩm nuôi các người. Mọi loài trên trời dưới đất Chúa dựng nên đều là lương thực để nuôi loài người, vậy là tốt lành đấy chứ. Tại sao lại cho là cái bật này dơ, cái ăn là không được tham dự phục vụ nữa, coi như là mình bị nó u uế bất xứng trước mặt Chúa, đâu có đâu. Vạn vật ở trong tay mình biết dùng nó rất là tốt. Thậm chí chúng ta biết con cóc ấy, nhìn nó xấu nhưng mà nó ghê lắm, nhưng mà chúng ta chỉ lấy hai cái đùi là thôi, ăn rất là ngon. Đó chứ đâu có sự thể. Mình phải biết ở cái gì ăn cũng được, chính cóc ăn là chết dĩ nhiên đâu. Nhưng mà đùi con cóc ăn rất là ngon, có gì mà phải sợ đâu. Mình chúc cho mình cái trí tuệ, mình biết cái nào ăn được, cái nào không ăn được, nó cũng là thực phẩm đối với mình rất là ngon. Có lần tôi xem ở trên TV có một bộ lạc họ ăn sâu, họ bắt đầu được những cái thau, cái chậu, cái thau lớn này này, những con sâu nó bằng con tay này, nó dài cả 7-8 phân đấy, nó xếp đều đều, nó cứ bỏ ngoài ngoài mà bốc vào, họ cho miệng ăn, con sâu nó quái 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 ngứa ghê quá, mình trông mình rất là sợ. Thế mà thổ dân nó cho nó ngon đấy, chứng tỏ là mọi vật Chúa dựng nên đều có thể trở thành thực phẩm chúng ta được. Cho nên đại ca chúng ta vừa mới đặt lên cái lời tạ ơn Chúa: ôi lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa quan tâm. Chúa làm chủ mọi công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự cả dưới chân chúng con, nào chim nào bò đủ loài, nào thú rừng ngoài đồng ngoài rừng, mọi loài chim chóc ngang dọc khắp trùng dương, lạy Chúa, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Thế vì 8 và 2 của 9 chúng ta được đọc, chúng ta cả tạ ơn Chúa vì mọi sự Chúa đặt ở dưới chân chúng ta để cho chúng ta được hưởng dụng, mà Chúa tôn trọng chúng ta hơn tất cả mọi loài chúng ta. Tất cả Chúa dựng nên đều là quà tặng cho chúng ta. Trong khi đó, những biệt phái và một số Kitô thì rất là bất mãn với Đức Kitô để cho môn đệ của mình chưa rửa tay đã ăn để cho người dơ. Thì Chúa xuống lên tiếng trách họ: này, sao các ông lại nói như thế? Cái gì ở bên ngoài vào con người ấy, rồi nó sẽ tống ra mục tiêu, nhưng mà cái gì từ trong lòng mà xuất phát ra mới là cái dơ chứ. Nếu các ông thanh tẩy, rửa tay, rửa chén trước khi ăn thì đó chỉ là cái dấu chỉ nhắc cho các ông phải thanh tẩy con người của ông á, lời ăn tiếng nói số ra. Người ta chịu cũng được, giết bao nhiều người vô tội đấy, cái đó các ông phải thanh tẩy, các ông để ý. Cho nên các ông đã gạt bỏ lời Thiên Chúa và lấy những tập tục của tiền nhân làm thánh giáo. Và ngài kết luận: dân này thờ ta bằng môi và miệng, lòng chúng thì xa ta. Giáo lý của chúng dạy chỉ là những câu của phàm nhân người ta nghĩ ra thôi. Vì thế Thánh Phaolô cũng nhắc cho Timôthêu ở thứ 2 chương 3 câu 5 này: hãy coi chừng những người giữ đạo một cách hình thức. Hình thức đạo thì họ giữ, nhưng mà cái chính yếu, cái cốt lõi của đạo thì họ gạt bỏ đi. Những hình thức rửa tay để mà nhắc cho mình thanh tẩy thì họ giữ, nhưng mà cái cốt lõi phải thanh tẩy tâm hồn thì họ bỏ đi. Đó là những người sống đạo sống. Và Đức Giêsu cuối tin mừng hôm nay ở Marco 9:7 câu 13, ngài phàn nàn và trách mắng những người biệt phái cũng như luật sĩ đến với ngài: các ông giữ những tập tục tiền nhân, các ông còn chế ra nhiều cái truyền thống khác nữa, rồi bắt người ta phải tuân giữ, hủy bỏ lời Chúa mà cố thủ lấy tập tục. Các ông làm nhiều điều khác giống như thế, mà chẳng những người Do Thái họ là bày ra nhiều tập tục, mà chúng ta nhìn ngay ở trên dân tộc Việt Nam chúng ta cũng vậy. Những giáo huấn, những lời dạy bảo ngày xưa học ở trong nhà trường còn học những cái bài công dân giáo dục, hay là học cái bài trong sách giáo huấn ca của Nguyễn Trãi rất là hay, thì chẳng thấy ai đem ra để nói với nhau. Và đặc biệt là người Công giáo có biết bao nhiêu câu kinh thánh rất là hay, chúng ta chẳng nhắc cho nhau để đem ra thực hành đâu. Mà chúng ta để ý nhé, mọi sinh hoạt của loài người chúng ta đều là do những câu của người này người kia người ta chế ra rồi lấy như là thánh giáo mà áp dụng chi phối những sinh hoạt của mình. Tôi nói ví dụ, và bữa tiệc có ai nhắc cho nhau lời Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 5 câu 18 không? Nè, đầu bữa tiệc thiệu cục đi thì nói này, kinh thánh nói rằng chớ say sưa nhé, chỉ tổ hữu thân đấy. Ê-phê-sô đang tăng có ai nhắc câu đó trong bữa tiệc? Tôi không thể thấy ai nhắc, nhưng mà những câu này thì họ động viên nhau: 1, 2, 3 vô đây, cái đó tập tục đây này, anh thấy đâu thì tôi đó này, đã không rơi rớt, không lăn đền mất rồi 100% này, nam vô tử như cờ vô phong này, 1, 2, 3 vô đây, cứ thế được vô tiệp đấy. Cái đó là phạm nhân người ta bày ra thì lấy làm thánh giáo, động viên nhau thực hành những cái đó. Trong khi đó lời thành ông đâu nói chớ say xỉ tổ thân thì không được, hay là lúc tức giận nhau thì động viên nhau sao để lấy làm giáo mẹ làm vui, mày làm giáo mẹ làm vui em sao mà có hiểu không? Tức là ngày xưa cha ông chúng ta không có những cái môi bằng nhôm bằng inox như bây giờ, à, người ta lấy gáo dừa đó, cái quả dừa khô đó, đấy, thế thì người ta đập nó ra đó, nó bể đó, thì nó bể đó thành miếng này, người ta làm cái cắn cây người ta cắm vào đó, thì nó ra cái môi súp này, môi súp lần này. Đấy, mẹ đặt môi đấy, còn nếu mà đặt một cái quả dừa nó lành nó còn nguyên đấy, thì nó còn nguyên cả cái này nằm gáo, tức là cái này còn hút nước, tức là muốn nói cái này này, này nằm gáo mẹ đặt môi tức là tức nghe mắt thì đặt cho nó tới đâu hay tới đó. Ai làm ra con gà tức nhau tức đấy, không à, thế mà giận nhau là thành gà hết, bổ nhau không. Sao lại thích mình là gà nhỉ? Mà đồng với nhau có gà tức cho tức cái à, ông ăn trả thì bán em cưới như thế. Không có. Đấy một câu lời Chúa này. Trong khi đó à, những lời kinh thánh rất là hay như Phaolô nói Ê-phê-sô chương 4 câu 26 có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Có nghĩa là khi nóng giận nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá vào ngày thứ sáu tuần thánh, cao điểm của sự bất hòa của kẻ ác đối với Ngài, nó giết Ngài treo trên thập giá. Lúc đó 3 giờ chiều mà mặt trời tối om, thì chính lúc đó Chúa Giêsu lại cầu nguyện cho kẻ giết Ngài, lạy Cha xin tha cho chúng. Cho nên cái câu mà Phaolô nói ở Ephesos chương 4 câu 26 chớ để mặt trời lặn mà chưa tan, không có nghĩa là đừng giận nhau ban ngày, còn ban đêm đừng giận để mà ngủ, mà ông muốn nói là mặt trời lặn chưa tan là nhớ Chúa Giêsu trên thập giá 3 giờ chiều, Ngài không có hại ai cả, Ngài đã cầu nguyện cho kẻ hại này đó, chứ bắt chước Chúa Giêsu để thương người ta. Hay là Phaolô nói ở một cái tôi chương 14 câu 20 đọc cho nghe. Có giận dữ bất hòa thì cho nó biết đó. Trẻ con nó chơi với nhau không khỏi nó đánh nhau, nó khóc, nó chạy đến các ông các bà, rồi ông bà bảo thôi để đó, lát nữa bà sẽ xử, hãy nào để đó mát, lát nữa mẹ sẽ xử. Thế rồi mẹ nó cũng lờ đi một chút xíu, chúng nó lại đến chơi với nhau đấy. Con nhất định như vậy, những cái hình ảnh đẹp như vậy từ trong Thánh Kinh thì không động viên nhau, mà cứ lấy tập tục của tiền nhân đấy, con gà tức nhau, tiếng gáy, mày lành làm gáo, mày làm buồn, đấy là tấn công tới tấn. Đó. Hay là trước một công việc tốt mình có khả năng làm thì đã ồ, ăn có mời là có khiếp. Cầu ao rách nát, việc nhà cái gì đàm phúc mười đào tổ ao bên khác cái gì rồi việc nhà thì nhé, việc giúp bác chú bác thì riêng, tức là việc nhà không lo đi ra cho người ta. Trong khi đó trước mặt mình cái điều tốt mình có thể làm dễ dàng được, mà thấy Giang Cô Bê nói Giang Cô Bê 4:17 nói gì, biết điều tốt mà không làm thì có tội. Sao không đồng ý nhau thuộc câu lời Chúa đó, thì thấy điều tốt trước mắt mình làm rất là dễ thì làm đi. Tại sao đấy, cái đó không nói mà cứ nói cởi đến tay ai thì vẫn không có việc tốt cứ thế. Hay là ai trong chúng ta cũng phải đi tìm nguồn sống để nuôi thân xác mình, rồi cứ cơm gạo áo tiền không còn thời giờ ở đâu để mà lo cho nhiều nữa. Trong khi đó Chúa Giêsu lại nói Ma-thi-ơ chương 4 câu 4 Ngài nói gì, người sống không nên bởi bánh mà còn sống bởi mọi lời trong đức tin Chúa. Hay Ma-thi-ơ 6:33
hãy
tìm kiếm đức tin Chúa trước và sự công chính của Ngài, các điều khác tìm kiếm đức tin Chúa trước đi, tức là thực hành ý Chúa trước đi, rồi của cải vật chất nuôi sống mình Chúa sẽ chủ nhiệm cho, Chúa sẽ hướng dẫn cho. Thì cái đó chúng ta không làm, mà cứ đâm đầu vào đi kiếm tiền và nghĩ là không có tiền không có thì không có thực thì không vượt được đạo, tức là phải có tiền mới giữ đạo được, cái không sai. Hoặc là khi chúng ta nghe đàm tiếu người ta đang là bàn tán nhau đấy, thế là chúng ta cũng chim vào câu thế gian không ít thì nhiều, không ai đặt điều ra không, không có lửa sao có khói. Thế mà động viên bắt đầu ăn gian nói dối cứ bày đàn ra. Trong khi đó lời Chúa Giêsu nói ở Luca chương 8 câu 18 rằng chúng con hãy coi chừng điều chúng con nghe đấy, coi chừng nữa thì không nhắc cho nhau. Người thế gian không biết gì nhiều vẫn là đi loạn bậy bạ, và nhất là đám trẻ nó thấy người lớn có nhiều những tật xấu, hoặc là uống rượu, hoặc là hút thuốc, hoặc là chơi cờ bạc, thì nó cũng bắt chước để làm cái đó để ra người trưởng thành. Trẻ con nó thích làm người lớn, vì nó còn nhỏ, nó vậy bị lệ thuộc, nó thấy người lớn làm nó cũng làm để nó tỏ ra trưởng thành, cũng làm vậy. Trong khi đó thánh Phaolô nhắc nhở một cái tôi chương 6 câu 12 cho được
phép là,
được phép là mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích,
được phép
là mọi sự không phải mọi sự đều xây dựng, đừng để chuyện gì vô ích
làm
chúng mình điều khiển mình. Những câu kinh thánh rất hay như vậy thì không nhắc cho nhau để thực hành mà cứ để mà ở đời này cái gì mình biết một tí con, đời này cái gì biết một tí, đòi biết hết mọi sự là ngu nhất. À ta bị bà đó, chứ cho nó biết hết mọi sự trên đời này rồi, có mỗi một cây biết này biết giữ chứ bảo không được ăn trái của nó cũng đòi biết luôn, ngu nhất cũng chết. Chứ không phải là mọi sự yêu biết đều có ích đâu. Thế mà cứ nên đời này mình cái gì mình biết một tí thì không thua người khác. Hay là vấn đề trách nhiệm con cái phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Thì ngay trong tin mừng hôm nay á, Chúa Giêsu cũng trách người ta là luật Môi-se đã dạy các ngươi phải thờ cha kính mẹ, ai mà nguyền rủa cha mẹ thì bị lên án tử, còn các ngươi thì các ngươi lại báo người ta rằng những gì đã dâng cho Chúa ở nhà thờ là của Cuban, thuộc cái tên là Cuban, đã là Cuban mà dâng cho Chúa rồi thì không còn bổn phận gì giúp cha mẹ nữa. Đấy, Marco 7 13 chúng ta chú trích như vậy. Đáng lẽ dâng cho nhà thờ cũng là một bổn phận, mà dâng cho cha mẹ cũng còn phải là bổn phận chứ. Thế mà đã dâng cho nhà thờ rồi, của mình gọi là cố ba rồi, hết nhiệm vụ đối với cha mẹ đó. Chúa Giêsu trách họ đi làm bỏ ý của Chúa mà thực hành những tập tục của tiền nhân. Thế thì còn nhiều những cái chuyện khác nữa, nếu tập tục chúng ta lượt kia ra thì có lẽ cả ngày không hết, và người ta toàn lấy những cái câu của loài người để mà áp dụng đưa vào các mọi sinh hoạt, chứ có mấy người đưa lời Chúa để chi phối và sinh hoạt người đâu mình đâu. Và khi người ta đã lấy những cái câu của người đời, người ta cho là đúng là hay đó, thì cứ thế người ta làm, bởi vì tư tưởng hướng ra hành động, mà tư tưởng đã sai thì hành động mình sai hết, mà có bao giờ sám hối được. Những cái điều mà chúng ta vừa mới nhắc tới, tức như là ăn cái nào rào cái đó, hay là một giọt máu đào ao nước lá, hay là con gà tức nhau tiếng gáy, hay là cái gì nên biết một tí, hay là một cái ba dô, tất cả những đó làm hại chúng ta, vậy mà cứ cho là tốt, cứ thích mà làm, không bao giờ sám hối thì gian ác càng ngày càng gia tăng. Chúa dựng lên, đó là đối với Chúa chứ là đồ thừa, đồ dư, có gì mà dâng cho Chúa đâu. Mà tưởng là mình lấy những vật Chúa tạo dựng nên, xây được đền thờ cho Chúa mà lấy làm hân hoan đắc thắng, tự hào cũng có, sợ vô sinh. Công trình chúng tôi xây cũng chẳng có đáng giá gì để Chúa quan tâm. Đấy. Đó. Thế thì cái đền thờ quý giá mà không quan, vì xây bằng gỗ quý, đá quý mà Sa-lô-môn phải thốt được, không quan trọng gì. Có nghĩa là ông muốn nói đến, nói trước cho chúng ta là khi chúng ta được lời Chúa và thánh thể Chúa xây dựng con người chúng ta là đền thờ đích thực của Chúa. Mà Phao-lô nói một cái câu chương 3:16-17 nói gì? Anh em không biết sao anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong anh. Ai hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa, Thiên Chúa hủy hoại người đó. Vì đền thờ của Thiên Chúa là vật thánh và đền thờ đó chính là anh em. Đó là khi chúng ta được lời Chúa và thánh thể Chúa, sức thiệt của Chúa xây dựng con người ta là đền thờ đi, thì Chúa ưu quý lắm, Chúa thích lắm. Trong khi đó, nhân loại, kể cả người Công giáo, không xây dựng đời mình bằng lời của Chúa Giêsu mà Hội Thánh dạy, mà cứ toàn xây dựng đời mình bằng những tập tục của thế nhân, thì mình có còn phải là đền thờ Chúa nữa. Thế nguyên tắc cơ bản là tư tưởng thì hướng ra hành động, đấy. Tư tưởng xấu thì hành động xấu, đúng không? Mà tư tưởng tốt thì hành động tốt. Một người làm mà không do tư tưởng hướng dẫn thì việc làm đó là gì đó? Quần điên à, điên nó làm đâu có do tư tưởng hướng dẫn đâu. Có lần tôi dòm vào một cái phòng có mấy thằng điên nó đang ngồi, một thằng ấy cầm cái đèn pin bấm lên trần này. Này, tao bấm ánh sáng lên trần nữa, tao đố mày leo ánh sáng, theo ánh sáng mày leo lên trần bám tao coi đi. Thằng kia bảo khó gì, mày bấm đi, tao leo lên ánh sáng, tao lên mày trần mày con. Ủa, tao biết rồi, mày chơi xấu tao, tao đang leo mày tắt đèn pin tao rơi xuống. Hai thằng bát đấm nhau. Ừ, thằng kia bảo mày đưa tới tao không? Hết chứ, vậy tao sẽ đóng. Vậy mày cứ đắm đinh vào đầu đi, tao vẫn cho bà con. Thế bác rồi nhà nó đâu có tư tưởng hướng dẫn, nó nói như vậy đấy. Chứ mà cái người mà được tư tưởng hướng dẫn, một là tên rất ác, một là người rất khôn. Khi tư tưởng xấu thì nó sẽ hành động ác lắm, mà khi tư tưởng tốt, hành động tốt đó, tư tưởng hướng dẫn được đâu. Mà cuộc đời chúng ta không có lời Chúa để hướng dẫn, toàn những tập tục vô 100%, cứ thế hướng dẫn, có thực phụ được nào, cứ thế hướng dẫn, làm sao chúng ta có hành động tốt, làm sao ta đền thờ tốt đẹp của Chúa. Cho nên chúng ta đã khẳng định rằng tư tưởng nó sẽ biến đổi cái nếp sống của chúng ta, đúng, tư tưởng biến đổi nếp sống. Vậy thì chúng ta ở một môi trường nào mà cứ nói với nhau bằng lời của Đức Chúa Trời, tôi bảo đảm cái lời đó rất tốt. Trong gia đình, bố mẹ, con cái, ai cũng nói cái gì hãy nói lời Thiên Chúa với nhau, cứ thế. Chứ còn trong gia đình, từ bố đến mẹ, cứ lúc nào mở miệng ra là chúng ta mạch sổ, thế làm sao mà con cái nó tốt được? Thế môi trường, cái tư tưởng nó biến chất con người đấy. Để làm chứng cái lời nói, cái ngôn ngữ nó biến chất, nó biến con người ấy. Người ta kể chuyện rằng có một con sư tử mẹ nó chết, và con sư tử mồ côi. Thế là được bầy dê nó thương, nó nuôi. Thế thì sư tử thì ăn thịt, mà dê thì ăn cỏ. Thế dê nó đâu có biết bắt được mồi cho con sư tử con ăn đâu. Nó dẫn con sư tử đi ăn cỏ, thì đói quá nó cũng ăn thôi, nó ăn riết rồi đó. Rồi sư tử cứ ăn cỏ mà, rồi cứ tên theo con con sư tử con nó cứ theo con dê là đi đâu là dê nó dẫn đi đâu là dê nó cứu bé, thì tử sư tử cũng cứu bé luôn. Cái lần kia con sư tử già đến để hồ con dê đó, thì dê nó chạy cong đuôi lên, nó kêu meo meo. Thế là con sư tử con cũng cong đuôi chạy meo meo. Thế con sư tử già chộp lấy cổ con sư tử con để tra được con thịt thằng này. Mày coi xem, mày là sư tử chứ mày đâu phải dê mà kêu meo meo này kia thế này. Thế cái con sư tử con sư tử già nắm cái cổ khoảng cổ con sư tử con xuống một suối, dí cái đầu con sư tử con xuống mặt nước. Mày nhìn kỹ xem, mày nhìn kỹ dưới cái mặt nước này xem, mày nhìn mặt tao với mặt mày có giống nhau không ạ? Mày rõ ràng mặt mày giống mặt tao, mày sư tử sao mày lại kêu mày con sư tử con mẹ 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 cứ vậy thôi. Thằng cái con sư con sư tử này ngu quá. Đây là sư tử đó đấy, sư tử già đấy, đưa cho con sư tử con một cái miếng mồi, miếng thịt sống. Nó lắc đầu, có người ngoan tay quá quan út thằng này ngon thế này, ngoan nó ăn cỏ quen rồi, nó ăn không ăn thịt sống đó. Nhưng mà con sư tử già mày phải ăn thịt, mày không ăn thịt tao sẽ ăn thịt mày. Mắt thằng thịt cuối cùng là con sư tử con cũng ăn thịt tiếp rồi đó, nó ăn cỏ nữa, nó đi tìm cái con dê mà chết nuôi nó đến ăn thịt. Thấy chưa, từ cái chỗ nó ăn thịt rồi nó đi ăn cỏ khi nó ở với dê, được cái tiếng kêu của nó cũng giống tiếng dê bè bè bè. Nhưng mà khi nó được con sư tử già đưa về thì nó lại thuộc về sư tử đó, nó ở môi trường nào, cái ngôn ngữ cũng như là cái nếp sống nó ảnh hưởng thay đổi người ta như vậy. Và chúng ta nhìn một con người thay đổi lạ lùng đó là Phao Lô. Khi Phao Lô còn giữ tập tục các tiền nhân thì Phao Lô trở thành kẻ sát nhân, thấy chưa? Nhưng khi Phao Lô được Chúa chụp lấy ông, Chúa Kitô chụp lấy ông và Chúa dạy ông lời của Chúa thì ông trở thành tín đồ xuất sắc, tuyệt vời chứ. Cho nên thật là vô lý câu thông ngôn tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở Thánh Vịnh 119, 118 câu 36 và câu 29 đều sao? Lạy Chúa, xin ngưỡng lòng con nghiêng về thánh ý Chúa và thương ban cho con luật pháp của Ngài để con cũng được biến đổi từ con người xấu xa nên chứng nhân của Chúa giống như